Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 31, Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân lễ họ. Giáo huấn số 27, Chúa Thánh Thần nhắc nhớ mầu nhiệm Đức Kitô. Kinh tưởng niệm, việc cử hành phụng vụ luôn quy chiếu về những lần can thiệp cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Nhiệm cục mặc khải này được thực hiện bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, theo nghĩa là các lời công bố các việc làm và làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong đó. Công đồng Vatican II. Trong phụng vụ lời Chúa, Chúa Thánh Thần nhắc cho cộng đoàn nhớ tất cả những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta theo bản chất của các hành động phụng vụ và theo các truyền thống nghi lễ của các giáo hội. Việc cử hành nhắc nhớ lại kỳ công của Thiên Chúa trong phần tưởng niệm được triển khai dài hay ngắn, Chúa Thánh Thần đứng nhắc cho hội thánh nhớ lại như vậy, cũng thúc giục hội thánh tạ ơn và ca ngợi. Giáo lý hội thánh công giáo số 1103. 1 tháng 6 thứ hai, tuần 9 thường niên, thánh vịnh tuần 1, Đức Trinh Nữ Maria mẹ hội thánh lễ nhớ. Ngày 2 thứ ba, thánh Marcelino và thánh Phêrô tự đạo. Ngày 3 thứ tư, thánh Carolo Wanga và các bạn tự đạo lễ nhớ. Ngày 4 thứ năm đầu tháng. Ngày năm thứ sáu đầu tháng, thánh Bonifatio giám mục tự đạo lễ nhớ. Ngày 6 thứ bảy đầu tháng, thánh Noberto giám mục. Ngày 7 Chúa Nhật 10 thường niên, Chúa Ba Ngôi lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân lễ họ. Rao hôn phối. Rao lần thứ hai, con Phêrô Phạm Tín Nhân, con ông Phạm Hữu Nghĩa và bà Hà Thị Bích Thủy sinh ngày 26 tháng 5 năm 1995 tại Đồng Tháp, hiện ngụ tại ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, giáo xứ Lấp Vò, giáo phận Vĩnh Long. Xin kết hôn với chị Maria Đoàn Ngọc Đoan Trang, con ông Francisco Đoàn Quốc Khánh và bà Maria Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ngày 19 tháng 1 năm 1994 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 506 trên 61 F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn. Và ai biết đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh lễ chiều lúc 17:30 mừng bổn mạng ban truyền thông giáo xứ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các thành viên ban truyền thông trong ngày lễ bổn mạng. Thông báo 2. Chúa Nhật tuần sau, ngày 7 tháng 6 năm 2020, Chúa Nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có các trẻ, xin lấy đơn đăng ký và nộp về văn phòng. Hạn chót là 18:30 thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020. Rao tiến trước linh mục, tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 5 năm 2020. Kính gửi quý cha sở tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, theo đề nghị của ban giám đốc đại chủng viện thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quyết định truyền chức linh mục cho 9 phó tế theo danh sách đính kèm vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa số 1 công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện. Và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho tòa tổng giám mục hoặc ban giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên. Linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân. Danh sách phó tế lãnh chức linh mục ngày 19 tháng 6 năm 2020. Khóa 14. 1. Phaolô Phùng Thiện, giáo sứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn. Khóa 15. 2. Phaolô Vũ Minh Huy, giáo sứ Mẫu Tâm, giáo hạt Chí Hòa. 3. Martino Nguyễn Phương Linh, giáo sứ Thật Đà, giáo hạt Xóm Mới. 4. Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên, giáo sứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn. 5. Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, giáo sứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn. 6. Gioan Kim Đỗ Bá Thái, giáo sứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 7. Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, giáo sứ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới. 8. Giuse Lê Hoàng Tuấn, giáo sứ Nhân Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 9. Phêrô Trần An Tuấn, giáo sứ Bến Hải, giáo hạt Gò Vấp. Xin cảm ơn cộng đoàn, mời cộng đoàn đứng. Lạy ơn Đức Thánh Mi-ca-e, tổng lãnh thiên thần.
Thank you. sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền chiều, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau 50 ngày chúng ta mừng lễ Phục Sinh, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Phục Sinh, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ và hội thánh năm xưa. Và đối với chúng ta ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần đang tác động trên mỗi người, mỗi một cái cuộc sống, mỗi một khả năng để Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành những người loan báo tin mừng với ngôn ngữ yêu thương mà chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động. Ngài là thần chân lý, đấng ban sự sống, đấng an ủi. Thánh thần của Đức Kitô là thánh thần tình yêu, để chúng ta được Chúa mời gọi, Chúa nhắc nhở, như Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta, Thầy sẽ ban cho anh em đấng bảo trợ, để Ngài sẽ nhắc lại những điều Thầy đã truyền cho anh em. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta quà tặng Thánh Thần. Chúng ta tạ ơn Chúa, nhớ lại bí tích thêm sức của mỗi người chúng ta đã lãnh nhận bảy hồng ân Chúa Thánh Thần trên mỗi người chúng ta. Chúa vẫn đang dùng mỗi người chúng ta để làm sáng danh Chúa Ba Ngôi. Trong tâm tình tạ ơn, hôm nay chúng ta cùng với ban truyền thông tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng vì những hồng ân Chúa đã ban trong công việc rao giảng tin mừng qua những cái trang web, qua những cái thông tin giáo xứ, cũng như là trong cái cuộc sống tham dự thánh lễ mỗi ngày. Có những vị trong ban truyền thông rất sốt sắng. Và đồng thời chúng ta cũng tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình của các vị được nhiều sự tốt đẹp để có thể phục vụ cộng đoàn, đóng góp cách này cách khác trong cái công việc phục vụ trong các thánh lễ. Chúng ta xin Chúa tiếp tục ban bình an và tình yêu của Chúa Thánh Thần để các vị làm việc phục vụ hăng say trên cánh đồng truyền giáo. Và giờ đây để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa. Mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trọn đời đồng trinh, càng Thiên Thần, càng Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời
và bình an dưới thế cho
chúng con cầu thân.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con này xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài tích sách công vụ tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến, họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Xin phải thành ơn Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này. Hồn con như trong lòng Chúa. Hãy Thiên Chúa có tôn
Bài chức sư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, giàu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Quý cộng đoàn phụng vụ thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn thời xưa kể lại, đó là có người cha già muốn dạy cho các con bài học về sự hiệp nhất, về sự đoàn kết. Ông cụ đưa cho các con một bó đũa đã cột lại làm một và bảo các con bẻ thử. Mấy người con cố gắng cũng không thể nào bẻ được bó đũa. Ông cụ liền bảo: Hãy tháo bó đũa ra và bẻ từng cái một. Và thế là bó đũa bị được bẻ gãy một cách hết sức dễ dàng. Câu chuyện nhà anh em về họ Điền cũng dạy cho chúng ta về bài học của sự hiệp nhất. Người ta nói đoàn kết thì sống và chia rẽ thì chết. Quý cộng đoàn thân mến, trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng có kể lại câu chuyện anh em ruột thịt chia rẽ lẫn nhau. Do sự ghen tức, Cain đã giết chết em ruột của mình là Abel. Sau đó là câu chuyện về tháp Ba-ben. Từ đó con người chia rẽ nhau, không còn nói chung một thứ tiếng nữa. Và cũng từ đó mà chiến tranh luôn xảy ra trên thế giới của chúng ta. Nhân loại không còn là một gia đình yên vui, ấm êm, hòa thuận. Chúng ta còn nhớ trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ, Đức Giêsu cũng đã tha thiết cầu nguyện cho các ông. Đức Giêsu không cầu nguyện cho các ông sự thông minh, không cầu nguyện cho các ông được trở thành ông này, ông kia, mà Ngài cầu nguyện cho các ông cầu cho sự hiệp nhất. Xin cho họ hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Và trước đó, Chúa Giêsu cũng đã lấy hình ảnh cây nho để mời gọi mỗi người hãy liên kết chặt chẽ với Chúa và với nhau. Thầy là cây nho, còn chúng con là ngành nho. Ngành nào mà tách ra khỏi cây thì sẽ bị héo tàn. Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý của sự hiệp nhất trong tình yêu thương. Điều này được thể hiện rõ qua bài đọc một mà chúng ta vừa nghe trong sách Công Vụ Tông Đồ. Chính nhờ Thánh Thần được ban xuống mà các tông đồ có thể nói được mọi thứ tiếng lạ, hiểu được mọi nền văn hóa của mọi dân nước, đến nỗi làm cho những người bản xứ vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Vì ai ai cũng có thể nghe và hiểu được bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều này không phải là do sự khiếu học, không phải là do tài giỏi nói ngoại ngữ cấp tốc của các môn đệ, nhưng là do thần khí của Thiên Chúa soi sáng tác động cho các ông cũng như mọi người từ khắp tứ phương thiên hạ hiểu biết nhau một cách dễ dàng hơn. Có người nói rằng sở dĩ dân chúng hiểu được tiếng nói của các môn đệ và môn đệ hiểu được tiếng nói của dân chúng là do cả hai bên cùng nói chung một thứ ngôn ngữ của Chúa Kitô, thứ ngôn ngữ của tình yêu. Khi Thánh Thần được ban xuống, người ta không còn nói thứ tiếng của sự chia rẽ, tiếng nói của sự hận thù, tiếng nói của ghen ghét, đố kỵ nhau, nhưng thay vào đó là ngôn ngữ của trái tim, của tình yêu thương vì ta và hiệp nhất. Thứ ngôn ngữ mới này sẽ dẫn đưa họ tới chân lý toàn vẹn là Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Đấng đã chết phục sinh lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Thánh Thần còn có sức mạnh biến đổi trí lòng mỗi người chúng ta. Điều này được thể hiện rõ nét nhất nơi các tông đồ. Chúng ta thử so sánh thái độ sống của các ông trước và sau khi Thánh Thần được ban xuống. Chúng ta thấy nếu như trước đây các tông đồ là những con người nhút nhát, sợ sệt, tham sống, sợ chết, nay được thần khí biến đổi thành những con người mới, can đảm, tin tưởng và tín tác vào nơi Thiên Chúa, tới mức dám sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn, gian nan, thử thách, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình trong sứ mệnh cao cả mà Chúa phục sinh trao phó cho các ông. Anh em hãy ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thần khí Chúa biến đổi các môn đệ từ những con người thích sống theo tính xác thịt với những tật xấu hay cãi cọ hay ghen tuông hay hiềm khích, thích quyền lực, thành những con người mới biết khiêm tốn, biết bao dung và biết tha thứ. Thánh Thần Chúa biến đổi các môn đệ từ những con người thất học, ăn nói cộc cằn, thành những con người am hiểu kinh thánh, văn hóa luật lệ, tự tin, dám đứng giữa đám đông để thuyết giảng, để cắt nghĩa về kinh thánh một cách rõ ràng. Chỉ với một bài giảng của Thánh Phêrô mà hơn 3.000 người xin được rửa tội, trở thành con cái của giáo hội. Nhờ đó mà rất nhiều người biết đến giáo lý của Chúa Kitô, biết đến con người của Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương, vì muốn gánh tất cả những tội lỗi thay cho con người. Quý cộng đoàn thân mến, mỗi người chúng ta hãy ý thức hơn về vai trò sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi người chúng ta bằng việc hướng tâm trí lòng mình về những thứ thuộc về thần khí mà theo như lời Thánh Phaolô nói thì hoa trái của thần khí chính là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Đó là những hoa trái của Thánh Thần làm cho con người sống tươi mới, xinh đẹp, thanh khiết, thánh thiện hơn. Đối lập với hoa trái của Thánh Thần là hoa trái của ma quỷ, đó là dâm ô, là ô uế, phóng đãng, phù phép, thờ cúng, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Đó là những thứ làm cho con người ra ô uế, hư hỏng, hư thối. Như vậy, ai sống theo thần khí thì hướng về thần khí, còn ai sống theo xác thịt thì hướng về xác thịt, và hướng về xác thịt thì sẽ dẫn đến chỗ diệt vong, còn hướng về thần khí sẽ dẫn tới sự sống và bình an. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải luôn hướng lòng mình về những hoa trái của thần khí. Chỉ như vậy chúng ta mới cảm nhận được sự bình an đích thực, và chỉ như vậy mới dẫn chúng ta tới chân lý toàn vẹn là Đức Kitô, vị vua của tình yêu, đứng sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin mời chúng ta đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha, từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng với Đấng Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật đồng tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong siêu vi la tô, chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con mà ra. Người đường phụng thờ và tôn vinh cùng với Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con, đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện, Tông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trong đời kẻ trên sông lớn và trên sông lớn tôi.
Anh chị em thân mến, Thánh Thần là Thiên Chúa ngôi ba, là nguyên lý của sự hiệp nhất trong lòng mến. Trong tâm tình tạ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã hiệp nhất cộng đoàn chúng ta trong lời ca tiếng hát để phụng thờ Chúa, trong việc tông đồ để chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Lễ hiện xuống là ngày khai sinh của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Thánh Thần để soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ các vị mục tử trong việc điều khiển con thuyền Hội Thánh, vượt qua mọi phong ba bão tố ở trần gian.
Xin Chúa nhận lời ơi chúng con.
Nhiều nơi trên thế giới ngày nay vẫn còn đang sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần đến, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho người đau khổ, đem hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày hôm nay, bạo lực và hận thù vẫn còn đang làm cho biết bao gia đình phải tan nát, biết bao người phải lâm vào cảnh khốn khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần là nguồn tình yêu để đổi mới lòng tri con người trên khắp địa cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đường lối Thiên Chúa thì nhiệm màu, lời người thì cao siêu, nhiều khi con người không thể hiểu tường tận được. Vì thế, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta để người chi báo và nhắc nhở chúng ta những điều Đức Giêsu đã dạy lúc còn ở với các môn đệ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Cha nhân hậu, không bao giờ chúng con có thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con và biến đổi cuộc đời chúng con nên một lời ca tụng tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa, chúng con hoàn truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là ba linh hồn Phêrô, linh hồn Giuse, Đa Minh, bốn linh hồn Maria, năm linh hồn Gioan Bautista, Anna, hai linh hồn Giuse và các đăng linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bể trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bể trời ban sinh lực giúp người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời cộng đoàn ngồi.
Đầu tiên con xin được cất lên lời: nào cùng cảm ơn, nào cùng biết ơn, nào cùng tạ ơn. Cảm ơn, biết ơn, tạ ơn Chúa. Cảm ơn, biết ơn, tạ ơn Người. Vâng, với cả tâm tình mến yêu, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lòng cảm ơn, biết ơn và tạ ơn. Vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong công việc loan báo tin mừng qua phương tiện truyền thông mà chúng con vinh dự được lãnh nhận. Và xin Thánh Thần Chúa luôn đổi mới chúng con trong công việc. Kế nữa, cũng với tâm tình trên, con xin thưa đến Cha Sứ Gioa-kim có sự yêu thương, quan tâm, hướng dẫn, trên nữa là những lời cầu nguyện của Cha Sứ giúp cho anh em truyền thông chúng con thêm động lực hăng say phục vụ. Những ngày qua, Cha đã tận tâm hướng dẫn để chúng con nhận ra được những chiều kích thiêng liêng trong công việc phục vụ tông đồ, cũng như chỉ ra những việc còn thiếu sót để chúng con có định hướng mới trong công việc. Trước sự quan tâm của Cha, anh em chúng con nhận thấy còn rất nhiều thiếu sót. Xin Cha lượng thứ và cầu nguyện thêm nhiều trước những hạn hữu thiếu sót của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha. Kính thưa Cha Vinh Sơn, chúng con xin chân thành ghi ơn trước tấm lòng mục tử mà Cha đã ưu ái dành cho cộng đoàn Vĩnh Hòa chúng con. Cách riêng, vì yêu thương, Cha đã hiện diện cùng đồng tế trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho anh em mục vụ truyền thông là nguồn động viên lớn cho chúng con trong công việc phục vụ. Xin Cha luôn mãi nhớ đến chúng con qua lời cầu nguyện. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý chức cùng cộng đoàn phục vụ, nhờ ơn Chúa giúp trong những năm qua anh em chúng con phục vụ được chính là nhờ những lời cầu nguyện động viên của quý chức và quý cộng đoàn, nhất là trong thánh lễ tạ ơn này. Đó là nguồn động lực dấn thân phục vụ của anh em truyền thông chúng con. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cao đoàn cũng như các vị đã âm thầm cộng tác giúp đỡ chúng tôi để thánh lễ tạ ơn hôm nay thêm phần long trọng và sốt sắng. Nhân dịp này, chúng con cũng xin lỗi cộng đoàn, quý chức trong hội đồng mục vụ, quý hội đoàn trong suốt một năm phục vụ qua, do những tác động nội ngoại tại, chắc hẳn không ít lần chúng con còn thiếu sót để phiền lòng đến cộng đoàn qua cung cách phục vụ, ngôn từ, hành vi, cũng như chưa ghi nhận, truyền tải thông tin kịp thời, đầy đủ được hết nhịp sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin quý vị cùng cộng đoàn rộng mở tha thứ và cầu nguyện thêm nhiều cho chúng con, để những hạ nữ của chúng con được tôi luyện hơn, xứng hợp hơn trong công việc truyền thông chúng con đang lãnh nhận. Kính thưa Cha Xứ, quý Cha cùng cộng đoàn, nhân ngày lễ bổn mạng truyền thông, con xin được phúc trình lên Cha Xứ và cộng đoàn hoạt động trong một năm qua của mục vụ truyền thông Vĩnh Hòa. Với công việc truyền tải nhịp sống đức tin của cộng đoàn lên trang thông tin điện tử giáo xứ, gồm những bài viết, hình ảnh, video qua các sự kiện trong giáo xứ, giáo khu, đoàn hộ, rửa tội đầu tháng, audio bài giảng, suy niệm hàng ngày, truyền tải hình ảnh trong thánh lễ ra màn hình vào các thánh lễ đồng hộ cộng đoàn, cập nhật thông tin giáo hội trong nước và hoàn vũ, kết nối thông tin giáo xứ đến các trang thông tin điện tử giáo xứ khác,
kịp thời thông tin giáo phó khi có người trong giáo xứ qua đời để cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho người mới mất. Chúng con hết lòng cảm ơn ông Cố An đã tích cực giúp chúng con trong công việc này cũng như nhiều mặt khác. Con cũng xin trình lên quý cha cùng cộng đoàn, hiện nay trang thông tin điện tử giáo xứ Vĩnh Hòa đã đạt đến thứ hạng 9.105.800 trên tổng số gần 1.800.000.000 trang web trên toàn thế giới do trang web uy tín Alex xếp hạng. Được vậy là do ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, để tin mừng của Chúa nơi Vĩnh Hòa thân yêu lan tỏa đến mọi nơi. Chúng tôi cũng cảm ơn ông Trùng Pháp đã giúp về chuyên môn kỹ thuật và trang thông tin điện tử cho trang thông tin điện tử của giáo xứ trong những năm qua. Thế cha, về lãnh đạo sinh hoạt, chúng con luôn được cha xứ hướng dẫn lãnh đạo cụ thể cho từng công việc, tham dự thánh lễ đầu tháng, học hỏi chuyên môn và họp lãnh đạo do giáo phạt tổ chức định kỳ trong mỗi tháng. Riêng tại giáo xứ trong năm vừa qua, chúng con tiến hành được 2 buổi họp để cầu nguyện và thảo luận công việc hướng tới của anh em. Về chi tiêu, trong năm 2019, chúng con đã dùng 3.218.000 để chi phí cho trang web giáo xứ, gồm hosting và tên miền. Ngoài ra, chúng con còn mua sắm, sửa chữa thêm một số thiết bị để phục vụ công việc truyền thông và một số chi phí khác. Nguồn chi phí này do lòng hảo tâm của cộng đoàn và quý ân nhân giúp đỡ trong thánh lễ mừng bổn mạng năm 2019. Về đây, con xin được trình lên cha xứ văn bản chi tiết cụ thể sau: lắp đặt thêm hệ thống camera dùng để thu chiếu hình ảnh cho cộng đoàn do một vị ân nhân ủng hộ. Về nhân sự, hiện nay ban truyền thông giúp con có được 7 nhân sự, gồm 3 thành viên và 4 cộng tác viên. Trên đây là một số hoạt động chúng con đã thực hiện trong năm qua. Xin quý cha cùng cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh Gioan Baptista, quan thầy giáo xứ, ban muôn ơn lành hồn sắc trên quý cha cùng toàn thể cộng đoàn Vĩnh Hòa thân yêu. Trong ngày mừng lễ hôm nay, chúng con xin kính dâng lên cha xứ, cha đồng tế bó hoa thiêng liêng chúng con thực hiện trong tuần lễ tĩnh nguyện hướng tâm hồn về ngày lễ bổn mạng. Xin quý cha thương nhận cho chúng con.
Cảm ơn. Về bó hoa thiêng liêng có 29 thánh lễ, 29 lượt chầu mình Thánh Chúa, rước mình Thánh Chúa, 6 lượt viếng Thánh Thể và 32 lượt đọc kinh Mân Côi. Thì cảm ơn ban truyền thông đã có bó hoa thiêng liêng cho chúng tôi. Xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay để nói lên lời cảm ơn bó hoa này. Trước tiên thì con xin cảm ơn cha Vinh Sơn vẫn đồng hành với con, với giáo xứ, mặc dù con mới được biết cha cũng đau bệnh, nhất là cái bao tử nó hành cha, mà cha vẫn cố gắng để đến dâng lễ trong giáo xứ và cái đường rất xa, chúng con không biết nói gì hơn được. Thì biết rằng tạ ơn Chúa đã ban cho cha lòng yêu mến giáo xứ Vĩnh Hòa, vượt qua bệnh tật, qua đường xá. Và tôi cũng thay mặt cho cộng đoàn, tôi cảm ơn ban truyền thông. Tôi ghi nhận được 2 cái việc mà ban truyền thông làm là cho cộng đoàn được rõ nhất. Đó là đưa hình ảnh cáo phó khi có một người trong giáo xứ qua đời, thì đã đưa lên kịp thời để cho mọi người xem và cầu nguyện cho linh hồn mới qua đời. Vì chúng tôi sợ là quý vị lỗi cái đức thương người là cầu cho người chết, nên là chúng tôi kịp thời đưa lên để mình cầu nguyện, mình không có lỗi đức thương người. 14 mới thương người thì thương xác bảy mối là cầu cho người chết. Chúng tôi cố gắng làm hết sức nhanh nhất để truyền tải đến cộng đoàn cầu nguyện cho người qua đời. Thay mặt cho các gia đình, chúng tôi cảm ơn các linh hồn, chúng tôi cảm ơn quý vị. Và tôi cũng cảm ơn ghi nhận thứ hai, đó là về việc rửa tội cho trẻ em. Cứ đến ngày Chủ nhật đầu tháng thì tôi nhớ là chỉ có một lần là không có ai chụp hình thôi, còn lại tất cả những lần khác thì đều đưa hình lên hết. Xin cộng đoàn cảm ơn một tràng vỗ tay thiết thực để nói lên tri ân của chúng ta. Và nhân đây tôi cũng xin được nhắc cộng đoàn về việc mang khẩu trang đi lễ. Tôi chỉ nói thế này thôi. Tôi nhớ bắt đầu mùa dịch khoảng tháng 3, đầu tháng 4, thì tôi nghe thấy tỉnh Khánh Hòa là có 6 ngày không có ca nhiễm. Thì Ủy ban nhân dân tỉnh nói là nếu mà ngày thứ bảy không có là sẽ tuyên bố là hết dịch. Nhưng mà tôi thấy sau đó là không dám tuyên bố nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta từ cái ca bệnh cuối cùng ở trong nước cho đến bây giờ là 40 ngày rồi. Nhưng mà mình, Thủ tướng cũng chưa công bố là hết dịch. Chưa có 7 ngày, 6 ngày thôi là đòi tuyên bố rồi. Nay thì tới 40 ngày mà chưa tuyên bố. Như vậy ông bà anh chị em hiểu cho là cái bệnh dịch này nó đang rất nguy hiểm. Chúng ta, tôi chỉ xin rằng khi đến chỗ đông người như tham dự thánh lễ thì cố gắng mang khẩu trang và chúng tôi có cái nước rửa tay. Xin mọi người vui lòng mình giữ cái cho cái cộng đoàn cho mình và cho mọi người, để mình được có thánh lễ như thường lệ. Còn không thì nhỡ may nó có cái gì cái rồi mình lại phải ngưng nữa. Nên rằng tôi chỉ tha thiết kêu mời với những cái gì tôi vừa đưa ra vấn đề, để mọi người suy nghĩ mình phải cẩn thận hơn. Chúng ta tham dự thánh lễ cho sốt sắng, khi chúng ta vẫn tuân thủ những cái điều các nhà chức trách đang hướng dẫn về vệ sinh bệnh COVID-19. Thì chỉ có biết là nói thôi, thì mọi người cũng thông cảm. Những ai đã làm được rồi thì thông cảm, vì tôi thấy còn nhiều người đã bỏ qua thì thôi cố gắng hy sinh. Tôi biết rằng đeo khẩu trang khó chịu lắm. Chúng tôi may mắn vì đứng xa mọi người cho nên rằng không có phải đeo. Nếu đứng gần thì chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang. Thì đeo thì mình cho nó cẩn thận, cho hết cái mũi, cái miệng, cho nó kín đáo. Đây là về điều tôi xin nhắc cộng đoàn. Xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Tin vui thì nước Mỹ có thể tháng 9 này là cái công ty Sodona của Mỹ có thể ra được vaccine. Hiện giờ là họ đang thử đại trà, tức là trên 100 người thử cái vaccine này rồi và thấy cái khả năng thành công rất cao. Nên là trên thế giới có hơn 120 công ty đang sản xuất, chạy đua sản xuất vaccine. Thì chúng ta hy vọng rằng có vaccine thì chúng ta không phải đeo khẩu trang đi lễ nữa. Đấy là cái điều vui mừng cho chúng ta. Nên là chúng ta cầu nguyện thêm để dịch bệnh được sớm chấm dứt. Và nhiều nơi trên thế giới đang bị hoành hành đau khổ. Ở Peru không có chỗ chôn, chết ngoài đường đầy, ngồi xe lăn chết, nằm trên đường chết, rồi không có chỗ chôn phải mang sang Ecuador chôn, không có đất nữa. Nên chết nhiều lắm. Chúng ta thì thôi đừng đưa cái tin này hù nhau, nhưng mà nó có thật, để rồi chúng ta biết giữ gìn. Chúng tôi thấy cái điều đó là cái điều hết sức là cần thiết để nhắc mỗi thánh lễ. Khi chúng tôi nhắc thì xin mọi người cũng thông cảm cho, vì đó là cái bổn phận, cái trách nhiệm của chúng tôi khi chăm sóc cộng đoàn. Chúng tôi phải nói, xin mọi người cầu nguyện
thêm cho mọi sự được tốt lành trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng, Đấng đã thương ban Thánh Thần bảo trợ để soi sáng lòng trí các môn đệ, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần.
Amen.
Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy.
Amen.
Xin Đấng đã nói thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.